Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Để không còn cảnh con trẻ bị bạo hành. Gia Lai bức xúc bất an dưới trụ điện gió chậm bồi thường. Bà Rịa Vũng Tàu vi phạm nồng độ cồn nhưng người tham gia giao thông vẫn chưa biết lý do bị phạt.
Pháp luật đồng hành.
Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày vừa qua, dư luận vô cùng phẫn nộ trước thông tin bé gái 3 tháng tuổi ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị người tình của mẹ hành hạ gây tổn thương sọ não, gãy cả hai tay, hai chân. Tại sao những vụ bạo hành con trẻ vẫn liên tục xảy ra với tính chất nghiêm trọng như vậy? Chính quyền, các ngành chức năng và các phụ huynh cần có những hành động gì để ngăn chặn các vụ việc đau lòng này? Bài viết "Để không còn cảnh con trẻ bị bạo hành" của phóng viên Quang Chính.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoài Thương, trú tại phường 2, thành phố Đà Lạt về tội giết người. Thương được xác định là nghi phạm trong vụ bạo hành dã man một cháu bé 3 tháng tuổi tại phường 3, thành phố Đà Lạt. Theo cơ quan điều tra, Thương có quan hệ tình cảm với mẹ cháu bé và thường xuyên đến phòng trọ và nhiều lần bạo hành cháu. Chiều ngày 20 tháng 5, khi cho cháu bé uống sữa nhưng cháu không uống nên Thương đã tát vào đầu, mặt khiến cháu phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tổn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, suy thận, suy gan. Quá tàn bạo và dã man là nhận xét của ông Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội khi biết thông tin về vụ bạo hành trẻ em này.
Người ta không có được cái nhận thức đúng đắn đầy đủ về luật pháp, về đạo lý, về làm người. Những vấn đề mang tính chất rất là cơ bản như vậy đang trở nên thiếu hụt trong cộng đồng xã hội chúng ta. Như vậy khâu giáo dục, khâu tuyên truyền để cho pháp luật nó đi vào trong đời sống, chuyển hóa thành cái nhận thức, chuyển hóa thành cái hành vi cụ thể vẫn còn hạn chế.
Luật trẻ em năm 2016 quy định bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất tinh thần của trẻ em. Tùy vào tính chất mức độ hành vi mà người thực hiện hành vi bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bộ luật hình sự cũng coi trẻ em là đối tượng đặc biệt cần bảo vệ. Hầu hết các tội phạm quy định tại đây đều có tình tiết tăng nặng với kẻ phạm tội nếu bị hại là người dưới 16 tuổi. Các văn bản pháp luật về bảo vệ trẻ em là tương đối đầy đủ, nhưng tại sao các vụ bạo hành trẻ em vẫn xảy ra ở mức độ ngày càng nghiêm trọng? Từng tham gia nhiều phiên tòa bảo vệ quyền lợi của trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra thất vọng bởi việc xử lý chưa nghiêm của các cơ quan chức năng.
Là để cho cái người tình mình đánh một đứa con ruột của mình, biết mà cũng không can ngăn, bỏ mặc cho đứa trẻ dẫn tới cái hậu quả như vậy là cũng phải cần xem xét xử lý hình sự đối với cái người mẹ, chứ không phải chỉ xử lý cái người mà trực tiếp gây đến cái hậu quả cho đứa trẻ. Mà mình phải xem xét cái chuỗi hành vi trong xuyên suốt một cái thời gian dài. Làm như vậy thì mới đủ sức răn đe. Mình là mẹ ruột mà để cho một người tình mà đụng tới con em mình không bảo vệ con em mình, như vậy là mình cũng phải chịu trách nhiệm pháp luật vi lắm, đó là con ruột của mình.
Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có hơn 2.000 trẻ bị xâm hại bạo hành ở mức độ nghiêm trọng cần được can thiệp. Nhiều vụ xâm hại không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, để lại thương tật nặng mà thậm chí còn gây tổn hại tâm lý hoặc dẫn đến tử vong cho các bé. Bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em cho rằng, để hạn chế các vụ bạo hành con trẻ, chúng ta cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho trẻ nhỏ và cả người lớn, những kỹ năng chăm sóc, tình yêu thương con người với con người.
Phải kiện toàn cái mạng lưới bảo vệ trẻ em theo đúng 3 cấp độ mà luật trẻ em đề ra. Đó là bảo vệ trẻ em 3 cấp độ, quan tâm chính là cấp độ phòng ngừa tại cộng đồng. Mà muốn phòng ngừa được thì phải có hệ thống mạng lưới đội ngũ cộng tác viên, cán bộ xã hội làm việc với trẻ em để tuyên truyền giáo dục, để phát hiện sớm, phòng ngừa sớm, là ngăn chặn không để cái sự việc đã xảy ra. Nhưng nếu không may nó xảy ra rồi thì có can thiệp ngay để giảm thiểu, giảm tác hại cho em bé. Và nếu nó đã bị rồi thì phải có sự trợ giúp, phục hồi.
Các vụ bạo hành trẻ em gây bức xúc trong dư luận. Khi xảy ra sự việc, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng mới vào cuộc kiểm tra, xử lý. Điều này là cần thiết nhưng chưa đủ. bởi các cơ quan này cần có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để hạn chế những vụ việc bạo hành con trẻ đau lòng có điều kiện phát sinh.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dự án nhà máy điện gió IALE-1, huyện Chư Pử, tỉnh Gia Lai, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện gió Cao Nguyên 1 làm chủ đầu tư, đã đi vào vận hành 2 năm nay. Nhưng 37 hộ dân địa phương có công trình nhà cửa, chuồng trại và hoa màu trong phạm vi hành lang trụ tháp gió vẫn chưa được bồi thường, hỗ trợ. Bức xúc, bất an vì bị ảnh hưởng quyền lợi và sự an toàn, nhiều người dân đã gửi đơn thư tới các cấp chính quyền yêu cầu được giải quyết. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập.
2 năm nay, kể từ khi trụ điện gió N13 thuộc nhà máy điện gió Sa Le 1 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện gió Cao Nguyên 1 được hoàn thiện, 5 người trong gia đình chị Phạm Thị Hòa ở thôn Phú Bình, xã Gia Le, huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai phải sống trong tâm trạng thấp thỏm. Bởi ngôi nhà gia đình chị đang sinh sống chỉ cách chân trụ điện gió 80 mét, mọi sinh hoạt, sản xuất hàng ngày đều ở bên dưới cánh quạt điện gió khổng lồ. Gia đình chị mong muốn được di rời nhà cửa, chuồng trại tới nơi ở mới để đảm bảo an toàn, nhưng không thể.
Cánh quạt qua đất nhà tôi là 70 mét, cách đất nhà tôi là 10 mét, từ chân trụ đến nhà tôi là 80 mét. Bây giờ cánh quạt là bao trùm lên tính mạng, tài sản. Bây giờ nhà tôi đêm ngày thì thấp thỏm, lo âu, sợ hãi. Chứ 2 năm trời nay phải gửi đơn đi khắp nơi.
Theo quy định của Bộ Công Thương tại khoản 2, điều 2, thông tư 02/2019, thì công trình điện gió phải nằm cách xa khu dân cư ít nhất 300 mét. Tuy nhiên, hiện Bộ Công Thương chưa có quy định cụ thể về mức bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi 300 mét dưới chân điện gió. Điều này dẫn tới việc chủ đầu tư của 16 dự án điện gió được thi công năm 2021 tại tỉnh Gia Lai thực hiện mức bồi thường chỉ bằng 10% định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Bà Phan Thị Minh Phượng, người dân có nhà và công trình thuộc diện bồi thường tại dự án nhà máy điện gió Sa Le 1 cho rằng mức bồi thường 10% như vậy là không thỏa đáng.
Diện tích nhà là 180 mét, chuồng dê là 540 mấy mét, với cái giá 190 mấy triệu là nhà không. Thế đi về đâu một cái giá đưa ra là cái giá không có đủ để gia đình di dời đến chỗ khác. Gia đình tôi có một chỗ ở duy nhất, bây giờ là yêu cầu là giá cả nó phải chạy để có cuộc sống ổn định.
Bức xúc vì quyền lợi chưa được đảm bảo, các hộ dân ở xã Gia Le, huyện Chư Pứ đã nhiều lần gửi đơn thư, khiếu nại. Tiếp nhận ý kiến của người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có văn bản kiến nghị tới Chính phủ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị tới Quốc hội. Giữa tháng 4 năm 2023, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai có cuộc đối thoại với người dân xã Gia Le. Dự kiến cuối tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cùng các ngành của tỉnh sẽ có cuộc làm việc với doanh nghiệp nhằm tìm biện pháp giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền lợi của người dân. Ông Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai cho biết, trong lúc chờ các bộ ngành trung ương có hướng dẫn, chính quyền địa phương liên tục tuyên truyền, động viên người dân tránh tình trạng khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự.
Sau khi là có cái kiến nghị của bà con liên quan đến cái ảnh hưởng đối với cái trụ tháp gió, về chính quyền của địa phương cũng như tỉnh cũng rất tích cực để mà phối hợp để xử lý cho bà con. Thì hiện nay là qua nắm bắt thì khoảng 17 hộ có cái nhà cửa cũng như vật kiến trúc ảnh hưởng đến nằm dưới cái cột tháp gió, cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh hoạt của bà con. Thì xác định vấn đề này thì tỉnh cũng đã cùng với huyện để là nhiều lần làm việc với doanh nghiệp cũng như người dân để mà tháo gỡ, đã kiến nghị tỉnh trung ương có một cái giải pháp để mà xử lý cái vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế triển khai xử phạt nồng độ cồn ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho thấy, vẫn còn một bộ phận người dân chưa nắm rõ quy định, trong đó chủ yếu là người lao động ở vùng sâu, vùng xa, lao động đi biển. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần phải được tăng cường hơn đối với người dân khu vực này. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại TP.HCM.
Cao điểm kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được đẩy mạnh từ quý 4 năm 2022 đến nay. Tuy nhiên, người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn vẫn còn khá nhiều. Trong số này, đa phần là người lao động tại các khu công nghiệp, cảng cá ở các địa bàn huyện Long Điền, Xuyên Mộc và thành phố Vũng Tàu. Khi bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn vượt quá quy định, nhiều người lý giải.
Tụi em dân làng chài, dân đi biển không à, đâu biết được. Thì tụi em có nắm được cái vấn đề thông tin này đâu, nó có hiểu là nồng độ cồn là như thế nào đâu. Nghĩ là vô bờ rồi muốn ăn nhậu một hai ngày rồi đi làm lại thôi chứ không có nắm được cái lực đó được.
bây giờ vi phạt 4,5 triệu bạc đồng bị phạt, nhưng mà dù vi phạt một vài triệu 5-7 triệu được không, ai mà chẳng không điều, nhưng cái làm mà hức quả.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc lao động vi phạm nồng độ cồn. Nhiều người cho rằng nếu biết mức phạt cao như vậy thì không bao giờ dám vi phạm. Mặt khác, do tính chất công việc và hoàn cảnh sống nên cũng không có thời gian, nhu cầu cập nhật theo dõi Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, dẫn đến việc luật có hiệu lực thi hành đã lâu nhưng không biết. Thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho thấy, từ đầu năm đến 15 tháng 5, lực lượng Cảnh sát Giao thông lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 3.182 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, 2.742 trường hợp là người điều khiển mô tô, xe máy ở các vùng nông thôn, cảng cá, khu vực tập trung các khu công nghiệp. Thời gian qua, công tác tuyên truyền vi phạm nồng độ cồn chỉ mới dừng lại trong hệ thống chính trị, cùng với những biện pháp riêng của mỗi cơ quan, đơn vị nhằm quản lý cán bộ công chức, viên chức. Tuy nhiên, đối với người lao động ở các nhà máy xí nghiệp, người làm nghề tự do, người dân vùng sâu, vùng xa, lao động đi biển, cảng cá, thì việc tuyên truyền chưa đáng kể. Theo Thiếu tá Lê Minh Ý, đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đối với người điều khiển phương tiện bằng xe ô tô thì tiếp nhận thông tin nhanh hơn, việc chấp hành Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ cũng tốt hơn. Tuy nhiên, đối với người điều khiển xe mô tô ở vùng nông thôn thì việc chấp hành còn hạn chế, nhất là quy định về nồng độ cồn.
Còn một số đối tượng là ở người dân ở vùng sâu, vùng xa thì cái thói quen, tập quán người ta vẫn còn. Thì cái này sẽ đề xuất ban chỉ huy để có những phương án tới nhờ các sở, ban ngành, các đoàn thể ở địa phương qua các bài tuyên truyền và tới nhà vận động để cho những người ở vùng sâu đó người ta sẽ tiếp cận được vấn đề này và nhận thức rõ được vấn đề này để chấp hành tốt hơn về cái nồng độ cồn.
Quá trình lan tỏa văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe. Lực lượng cảnh sát giao thông được xác định là chủ công, nhưng không thể là lực lượng duy nhất. Do vậy, công tác tuyên truyền Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ cần được tổ chức chủ động, thường xuyên và lan tỏa rộng ở cơ sở, ở địa bàn, dân cư.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Pháp luật và Đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý thì người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc người dân tộc thiểu số là người có công với cách mạng, là người thuộc hộ nghèo, là trẻ em, là người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, là người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo hoặc thuộc một trong các trường hợp khác quy định tại khoản 7 điều 7 luật trợ giúp pháp lý sẽ được nhà nước trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hay lợi ích khác.
Khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật, người dân tộc thiểu số thuộc một trong các trường hợp nêu trên, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý bằng các hình thức sau:
tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc,
tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý.
Hiện nay, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số bao gồm 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
Bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương, hoặc có thể gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.